vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh một lần nữa được phỏng vấn bác sĩ Nguyệt từ Melbourne. Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Nguyệt ạ.
Chào em và rất là hân hạnh để chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, gần đây có một số thính giả của chương trình muốn tìm hiểu rõ hơn về tình trạng ngáy và chứng ngưng thở khi ngủ. Vậy trước tiên xin bác sĩ có thể giải thích ngáy là gì và tình trạng ngáy nhiều thì có nguy hiểm hay không ạ?
Thì khi mà mình ngủ say á, thì mình có khuynh hướng trong cơ thể là nó relax nhiều hơn, tức là nó thoải mái hơn. Thì một số cơ trên mặt mình á, đôi khi nó không có go chặt giống như là bình thường thức. Thành ra nhiều khi cái miệng mình nó mở ra, mình hơi hở miệng ra, và khi đó thì nó có thể có nước miếng nó chảy ra. Và khi mà mình thở bình thường, mình thở mình ngậm miệng thì mình thở luôn luôn nó qua mũi. Nhưng mà khi mà người ta ngủ say á, thì cái miệng nó hở ra, nước miếng nó chảy ra, thì người ta thở chẳng những qua mũi mà nó qua miệng, phần lớn là nó qua miệng hơn. Mà khi qua miệng mà nó gặp nước miếng ở trong đó thì nó tạo ra cái tiếng động. Thí dụ như tiếng động như vậy, đó là tại nước miếng, cái hơi nó đi ngang qua, mà cái miệng thì không có há nhiều, há sơ sơ thôi. Thành ra nó cái đường thở nó hẹp. Và thay vì nó đi thở qua lỗ mũi thì thở qua miệng, thì nó gặp nước miếng thì nó tạo ra cái tiếng động như vậy, thì gọi là ngáy. Thành ra nói chung chung á, ngáy á, là thường ngủ say nó mới ngáy, chứ còn ngủ mà không say nó không có ngáy. Và tại sao nó ngáy là tại vì cái bắp thịt của mình ấy nó lơi ra, nó ngủ say quá, bắp thịt nó lơi ra thì cái miệng nó há ra chút xíu, và nước miếng nó có thể đi ra. Khi cái miệng mình mở ra thì nó có khuynh hướng ra nước miếng, còn mình ngậm thì nó có thể không. Thành ra nước miếng nó ra một chút, rồi cái hơi thở nó đi qua miệng cho nó không đi qua mũi nữa, thì nó có đi qua mũi một ít thôi, nhưng mà phần lớn đi qua miệng, thì nó tạo ra cái tiếng động thì gọi là ngáy. Và khi mà nói chữ ngáy đó thì mình biết được là người ta ngủ rất là say. Ngoài ra những trường hợp bệnh lý mà cũng có thể tạo những tiếng động đó là ví dụ như bây giờ em bé nó có đàm trong cổ nhiều quá, rồi nó khóc, rồi nó không có thở bằng mũi mà nó há họng nó khóc, thì mình cũng nghe cái tiếng rò rò của đàm. Thật ra mỗi khi mà họ nói là tôi khó thở, rồi tôi thở tôi nghe nó có tiếng, thì tôi sẽ hỏi bệnh nhân rằng tôi ví dụ như hai cái tiếng thở này thì giống cái nào. Ví dụ tôi nói thì đó là tiếng thứ nhất, và cái tiếng thứ hai là thì cái tiếng thứ nhất đó là thường là do suyễn. Và mình hỏi họ khi thở ra thì nghe như vậy hay là khi thở vào nghe như vậy, thì họ nói là thở ra mà nghe cái tiếng như là lúc đầu tôi nói, tức là tức là cái cuống phổi mình nó bị hẹp lại, khi suyễn cái cuống phổi nó go thắt lại, nó chật hơn bình thường. Thành ra họ phải cố gắng họ thở mạnh hơn, thành ra cái tiếng nó nghe nó mạnh hơn nhưng mà nó rít. Đó là cái tiếng suyễn, và đặc điểm là thở ra chứ không phải thở vô. Suyễn là ngạt thở khi thở ra. Ngay cả ngay trong cái thời gian Covid đó, tôi không có tiếp xúc bệnh nhân thì tôi vẫn có thể biết được là cái người đó suyễn hay người đó do đàm hay ho qua những cái hỏi như vậy đó. Nếu suyễn thì cái tiếng nó rít như vậy và thở ra nó mới bị, chứ không phải thở vào. Còn khi mà người ta có đàm thì vào ra vậy nó cũng tạo tiếng động ấy. Thở ra, thở vào. Thì đó là đàm, hoặc là nước miếng miệng hở ra khi ngủ ngáy say quá rồi, như vậy đó. Thành ra ngáy thường thường có nghĩa là tốt chứ không có xấu, nghĩa là ta ngủ say quá người ta há miệng ra rồi nước miếng nó ra rồi người ta thở nó kêu, thành ra không sao. Còn trường hợp mà người ta có bệnh á, mà người ta có tiếng động á, thì mình phải phân biệt kỹ là suyễn hay là đàm, có vậy thôi à.
Dạ như vậy là ngáy bình thường thì không sao, nhưng mà nếu ngáy nhiều quá thì có phải là bệnh hay không thưa bác sĩ ạ?
Ngáy nhiều thường là dấu hiệu tốt bởi vì ngủ say, chứ không có phải ngáy nhiều là xấu. Nhưng mà ngáy mà tự nhiên trong đêm ngủ mà cứ ngưng thở đó, thì cái đó mới là dấu hiệu xấu của cái sleep apnea, tức là khó thở mới bệnh, chứ còn ngáy không phải là bệnh.
Dạ lúc đó thì chắc vấn đề lớn là ảnh hưởng đến người ngủ cùng phải không ạ?
Đúng rồi. Nhưng mà người nào mà ngủ không say thì mới nghe tiếng ngáy, còn nếu mà cái người bên cạnh cũng ngủ say quá thì cũng chẳng ai nghe ai cả.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ giải thích về chứng ngưng thở khi ngủ và làm sao để mà phát hiện là mình bị ngưng thở khi ngủ ạ.
Thì sleep apnea có nghĩa là trong lúc ngủ tự nhiên ngưng thở. Thì cái đó rất hiếm xảy ra nhưng mà vẫn có. Thì bệnh nhân mà thực sự thành bệnh á, là trong phòng mạch tôi 30 năm nay mà người Việt là chỉ có một người bị à. Thành ra nó hiếm lắm, cho nên tôi không có nghiên cứu nhiều về cái đó. Tuy nhiên vẫn biết cái ý nghĩa của nó. Tức là trong lúc họ ngủ á, cái tự nhiên họ ngưng thở. Mà họ ngưng có khi ngắn, có khi dài, ngưng có khi vài giây, tức là giống như mình đếm 1, 2, tức là 2 giây. Nhưng mà có đôi khi lâu nhất á, là 10 giây rồi. Và khi mà họ ngủ mà họ ngưng thở như vậy, thường thường á, phần lớn là nó có những cái nguyên nhân tại chỗ. Là ví dụ như bây giờ cái tonsil của họ, tức là cái cục amidan á, tiếng Việt mình gọi là amidan, nó bự quá đi. Rồi khi họ ngủ á, thì cái cuống họng nó cũng hơi hẹp lại. Rồi cái tonsil nó trở thành choáng nhiều quá, rồi nó bít cái thở của người ta. Hoặc là cái epiglot á, tức là cái lưỡi gà ở trong cái đáy cổ họng mình á, có đôi khi nó sập xuống. Cái nó che cái miệng, cái cổ họng lại, thành ra người ta cũng khó thở, người ta thở không được, thì người ta ngưng. Nhưng mà khi mà người ta ngưng rồi á, thì nó xíu oxygen trong não á, là nó làm cho người ta giật mình thức dậy. Thì khi đó người ta thức dậy, thường thường nó ngưng thở rồi nó cũng thức dậy, chứ ít có ai mà ngưng thở mà đi luôn lắm. Thành ra không có sợ cái vấn đề ngưng thở thì chết luôn, trừ khi nào tim á, nó mới bị. Chứ phổi thì nó không có bị. Vì người ta ngưng thở, người ta thiếu oxygen lên não, thì tự nhiên nó có những cái phản xạ thức dậy, nó bắt người ta thức dậy. Rồi người ta nhức đầu hay người ta buồn ói là cái gì đó thì người ta cũng phải thức dậy. Mà khi thức dậy thì lại cái hiện tượng đó nó trở nên nó không có nữa, thì người ta lại thở được. Thành ra cái sleep apnea là trong lúc người ta ngủ say á, thì vì những cái lý do, ví dụ như hồi nãy mình nói đó, là cái lưỡi gà hay là cái amidan, tiếng Anh nó gọi là tonsil đó, hoặc là đôi khi cái cuống phổi mình nó tự nhiên cái nó xẹp xuống, nó xẹp thôi chứ không phải là nó ngưng hẳn. Thành ra người ta thở khó thì người ta nó làm cho người ta khó, nó hơi ép mạnh quá, thành cái lúc mình ngủ say thì cái sức thở của mình không có mạnh lắm, mà cái áp lực không mạnh lắm, mà khi cuống phổi nó xẹp xuống thì đôi khi nó làm cho người ta ngưng, nhưng mà ngưng không có lâu. Thì cái đó là sleep apnea.
Và nếu như mà tình trạng ngưng thở khi ngủ khiến cho người bệnh không thể ngủ yên, không thể ngủ đủ giấc được, cứ bị ngưng thở rồi thức giấc như vậy thì chắc chắn là không thể khỏe mạnh được. Vậy thì người bệnh nên làm gì để mà khắc phục được tình trạng đó ạ?
Nếu mà người đó mà xảy ra thường xuyên á, thì mình gửi vô cho bác sĩ chuyên khoa về phổi đó, thì họ đem vào trong bệnh viện, họ có cái phòng, họ cho bệnh nhân nằm xuống thở, họ có những máy móc camera để họ theo dõi và họ biết được là nó như thế nào để họ chữa. Thì cái đó là nó hơi vào, đi vào chuyên khoa rồi. Nhưng mà đối với cái thường tình á, mà cái người, những cái người xảy ra như vậy thường á, là nó xảy ra cho những người mập. Thì những người mập thì có lẽ là cái mỡ bụng nhiều quá, nó khi mình nằm á, thì nó ví dụ bây giờ cái mỡ sa mà nó quá bự, với những cái người mà họ đứng lên mình thấy cái bụng của họ giống như có bầu vậy đó, thì thường thường một đống mỡ ở trong đó, thì khi họ nằm xuống thì nó đè xuống, thì nhiều khi nó đẩy lên trên cái hoành cách mô đó, nó làm cho người ta khó thở. Nhưng mà tôi thấy cũng không có đúng nữa, tại vì nó chỉ đẩy lên hoành cách mô chứ làm sao mà nó làm xẹp cái cuống phổi trên được. Cho nên cái nguyên nhân của nó thì trong sách nó nói rất nhiều thứ, nhưng mà trong cái tư tưởng của tôi thì tôi cũng chưa có xác định đúng là cái nào là cho là thật sự là đúng, cho nên hơi khó nói. Và chính bác sĩ chuyên khoa họ cũng không có biết hết 100% nữa, thành họ đang nghiên cứu thôi. Và họ chỉ giúp cho người bệnh là khi họ bị như vậy, thì thường thường họ giúp người bệnh, những cái người mà họ mập á, thì họ bị như vậy thường quá đó, thì người ta cho họ hít oxygen để nó bù lại cái khi mà họ bị ngạt thở chừng 1-2 phút gì đó, thì những cái oxygen những lúc khác nó nhiều hơn á, thì nó có thể bù trừ lại những lúc họ không thở được, thì không có đến nỗi nguy hiểm. Nhưng mà thường thường họ có cái máy, có cái ống, rồi họ cho vào trong mũi thì để thở oxygen, thì đó là cái cách mà họ làm.
Dạ thưa bác sĩ, nhưng mà làm thế nào để một người biết được là mình đang có tình trạng ngưng thở khi ngủ ạ?
À, khi nào mà mình tỉnh giấc dậy mà mình có cái cảm giác giống như mình thiếu hơi á, thì mình phải để ý coi thì nó thường xảy ra hay không. Và như vậy nếu có gì thì GP của mình, bác sĩ gia đình của mình sẽ gửi đến cái người chuyên khoa về phổi, thì họ sẽ điều tra có hay không thì họ cho mình biết. Thì thường thường họ đưa vào bệnh viện, họ cho vào một cái phòng đặc biệt, trong đó có camera, có đủ thứ đó, có máy móc gì đó họ theo dõi, rồi họ có đo oxygen trong 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 máu của mình, họ bắt những cái máy móc bên tay mình á, thành ra lúc nào oxygen cao, lúc nào oxygen thấp, nó như thế nào thì họ đoán biết được là mình có bị cái đó hay không, rồi máy nó cũng ghi nhận mình, với là cái camera nó cũng cho thấy lúc đó mình có ngừng thở hay không, họ quay trở lại, thành ra họ thấy được rõ.
Dạ thưa bác sĩ, điều quan trọng nhất mà Thanh Ngôn tin rằng nhiều người đều muốn biết đó là mình có cái cách nào để mà phòng ngừa hoặc là hạn chế cái tình trạng ngưng thở khi ngủ không ạ?
Thì phần lớn á, là những người bị đó là mập hết á. Thành cái yếu tố mập là yếu tố vững, yếu tố chắc chắn là có. Nhưng mà những người mập thì thường thường họ bị tiểu đường, hoặc là những người mập thì thường thường họ bị huyết áp cao, cho nên cái kia nó đi đôi chứ không phải nó là yếu tố chánh. Tôi không có tin nó là yếu tố chánh, mà yếu tố chánh nó là mập. Mập rồi cái đống mỡ trong bụng mình nó đè lên, rồi khi mà mình ngủ say của mình thở yếu á, thì nó có thể làm cho mình thấy khó thở hơn, bởi vì cái sức đẩy của cái phổi nó không có mạnh bằng, rồi bao nhiêu là đống mỡ nó đẩy cái hoành cách mô lên làm người ta khó thở. Thì tôi thấy cái yếu tố mập là có lẽ là yếu tố chánh hơn bất cứ cái gì cả.
Và như vậy Thanh Ngôn nghĩ rằng một trong những cách tốt nhất để mà phòng bệnh đó là giữ cho cái cân nặng của mình hợp lý theo khuyến cáo của các chuyên gia, cũng như là ăn uống lành mạnh, thể dục vận động thường xuyên để cho cơ thể khỏe mạnh và không bị dư cân, phải không ạ?
Thì bao giờ cũng vậy, mình ăn á, mà mình đem vào vừa đủ á, thì mình khỏe mạnh, mình đem thiếu á, thì mình thiếu máu, mình yếu đuối. Mà mình đem dư á, thì mình mập thù lù cũng chẳng tốt cái gì cả. Rồi mình mập á, thì mình lại sinh bệnh tiểu đường, mình sinh những cái bệnh khác nó đi đôi với cái mập, ví dụ bệnh tiểu đường. Rồi đầu gối mình nó dễ bị mòn hơn, rồi cái cơ thể mình nặng mà đè lên đầu gối thì đầu gối nó dễ bị hư hơn. Cho nên thay vì nó hư 50-60 nó mới hư thì mới có 40 nó đã hư, vân vân. Thành ra nói chung lại cái gì vừa phải cũng tốt hết á. Tức là mình cần đem vào cái thức ăn vừa đủ để cho cơ thể tốt, và mình cũng phải chú ý đến cái thức ăn có phẩm chất mà không có hại. Ví dụ mình đem nhiều cholesterol quá thì mình bị đau tim, rõ ràng là như vậy. Chứ cha mẹ mình sinh ra hồi còn bé đâu có ai đau tim đâu, nhưng mà mình ăn cholesterol từ 30 tuổi trở lên, bắt đầu 30 mình ăn nhiều cholesterol quá, tới khoảng 5 năm sau, 10 năm sau là huyết áp cao. Rồi thì tiếp thêm nữa là mấy cái mạch máu đi vào mạch, đi vào tim của mình nó bị hẹp lại bởi nó đóng mỡ. Thành ra trái tim mình đang tốt, đang hoạt động tốt như vậy, chứ trái tim không có bệnh gì cả. Nhưng mà cái nguồn cung cấp máu vào tim nó bị hạn chế thì tự nhiên tim bệnh à. Rồi thành ra là rồi mình nghe đau trong tim đó là tại thiếu máu vô tim. Nó khi tim nó hoạt động nó cần dinh dưỡng, nó cần máu đem vào để đem oxygen. Mà bây giờ mạch máu đem máu vào cho nó không bị hạn chế quá, nó không đủ thì nó phải yếu đi, nó làm việc yếu đi bởi vì cái nguồn máu cung cấp nó yếu. Rồi nó thiếu máu vào tim để nuôi dưỡng nó thì nó cũng sẽ thành ra mình nghe nó đau nhói trong tim đó, người ta gọi là angina, là đau do tim á. Rồi đôi khi một phần của cái muscle của cái bắp thịt của tim nó bị chết đi vì thiếu máu, thì cái đó là nó gọi là infarction, tức là nó bị chết một phần thịt của tim. Rồi nghĩa là tất cả những cái biến chứng nó không phải là vì trái tim tự nó bệnh, mà tại vì cái nguồn cung cấp máu cho nó không đủ, mà trong khi bắt nó phải làm việc nhiều, thành ra nó sinh ra bệnh.
Dạ, nhân chương trình hôm nay cũng xin bác sĩ cho cái lời khuyên về những cái lưu ý đơn giản thôi để giữ cho sức khỏe của mình được tốt, cũng như là phòng ngừa được nhiều bệnh, trong đó có tình trạng ngưng thở khi ngủ ạ.
Thì mình sống á, không có khó gì cả mà thành khó, là bởi vì mình không thực hiện được những cái rất là thông thường, những rất là tầm thường. Ví dụ như bây giờ trong cuộc sống lúc nào cũng có nhiều cái stress hết trọi, những cái nhiều lo nghĩ suy tư, mà mình cứ nặng lòng về những cái chuyện đó quá, mình không để cho cái đầu mình nó thanh thản á, thì mình bị stress. Mà mình bị stress á, thì sức đề kháng của mình nó giảm liền á. Thì nếu mà mình bị stress triền miên thì mình sẽ bị dễ bị nhiễm trùng hơn người khác, bởi vì cái sức đề kháng mà nó thấp, và mình dễ bị ung thư hơn tất cả những người khác, bởi vì cơ thể mình có thể giết được tế bào ung thư chứ không phải là không, giết được vi trùng, giết được ung thư. Bây giờ sức đề kháng mình thấp quá thì tự nhiên, thí dụ 10 cái ung thư đó, đáng lẽ mình giết được 10 cái hết, bây giờ mình giết được có 9 cái, còn một cái là nó phát triển lên thành ung thư thật đó, chứ không phải là không giết được. Thành ra cái đầu mà thanh thản á, chừng nào á là tốt cho cơ thể chừng đó. Thành ra cái đầu nó dẫn cái cơ thể, nếu cái đầu mình vui tươi hạnh phúc thì cái cơ thể mình nó cũng thoải mái, nó cũng phát triển tốt. Đó là tôi nói về phương diện tinh thần. Còn phương diện thể chất thì rất là dễ, cha mẹ mình sinh ra em bé nào cũng rất là dễ thương, mập mạp, dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà mình đem mình lớn lên cái mình ăn tầm bậy tầm bạ, mình ăn nhiều cholesterol quá, nó hư cả cái hệ thống mạch máu của mình, thì mình sẽ trở thành đau tim, rồi mình tự nhiên cái mình bắn thân bất toại, là bởi vì cái mạch máu ở trên não nó bị bít. Thành ra những cái chuyện đó là mình ngừa được hết á. Thành ra tôi rất chú ý đến cái vấn đề phòng ngừa bệnh cho bệnh nhân, và lúc nào tôi cũng để ý mấy cái đó để khuyên người ta. Riêng bác sĩ Nguyệt là luôn luôn chú ý mấy cái phần đó lắm để khuyên nhủ người ta. Nhất là mấy em mà nó đi học mà nó mua đồ ăn McDonald's nhiều á, thì trong đó McDonald's là những cái thịt họ xay đó, họ ưa xay thì nó có mỡ, họ không có lọc ra. Và thịt xay thì bao giờ những cái thịt vụn họ cũng quăng vào đó, mỡ dư họ cũng quăng vào đó, cho nên cái thịt xay thường là không có tốt. Vừa rồi tôi có một bệnh nhân mà cô ấy tôi thử mỡ, mỡ gì bình thường của mình là 5.3, mà nếu người ta cao lắm thì cũng 6-7 chấm, mà nếu Úc nó cao lắm thì cũng 7-8 chấm thôi. Mà cái cô này tôi đo ra tới 16 chấm mấy, tôi hoảng hồn, tôi không biết tại sao. Rồi cuối cùng ra, hóa ra là cô đi ăn toàn là cái thịt bằm mà người ta bán ngoài chợ đó, cô nấu toàn là mấy cái đó không à. Thành bây giờ bỏ cái đó đi rồi mấy tháng sau thử lại. Thành ra quý vị để ý cái chuyện ăn uống, cái chuyện ngủ nghỉ nó tầm thường nhưng mà nó quan trọng lắm, tại nó có thể đưa tới bệnh hoạn. Một người mà biết cử ăn từ hồi trẻ đó, không có ăn nhiều cholesterol, giữ cholesterol khoảng 4, thì mãi cho tới già đầu óc vẫn minh mẫn, bởi vì hệ thống mạch máu không bị hư gì hết. Chẳng hạn như tôi nè, tôi không có dư cholesterol đó, thì bây giờ cholesterol thử ra có 4 là rất là lý tưởng. Rồi tôi biết là vitamin D ở Úc này ai cũng thiếu hết, bởi vì nó không có nắng, thì lúc nào tôi cũng uống thêm hoặc là uống sữa có bỏ vitamin D vô thì thử ra 70 là tốt. Thì tôi vẫn minh mẫn. Tim mạch tôi không có gì hết, không có huyết cao, không có gì hết. Thành ra từ giờ này 70 mấy tuổi vẫn làm việc được như thường. Đó thì quý vị thấy rằng cái chuyện ăn uống mình biết một chút xíu nó lợi không biết bao nhiêu, mà mình không biết một chút xíu nó hại không biết bao nhiêu. Có nhiều người, có cái em kia mới có 30 mấy tuổi thôi mà đã bị heart attack rồi, là bị ăn tào lao, đi học rồi cái mua mặt nó ăn hoài à. Thành ra mấy cái mạch máu vô tim bị dính hết, phải đi khai thông, phải đi thông tim mạch. Thành ra cái chuyện ăn uống, tinh thần thì mình phải relax, mình phải biết cách, ví dụ như mình có cái gì khó khăn thì mình tổ chức ra để mình suy nghĩ, là mình tạo cái phương pháp nào để mình giải quyết thôi. Rồi khi mình đã có được một cái lối để giải quyết nào đó thì mình để đó đi, mình đừng có để nó ám ảnh mình suốt ngày, suốt đêm, suốt cả giấc ngủ thì mình không có ngủ ngon. Và cách ăn uống mình chỉ cần giữ đơn sơ, ăn đủ những phẩm chất nhưng mà đừng có dư thừa những cái độc hại thì mình khỏe mạnh. Thì đó là cái lời lúc nào tôi cũng nhắn nhủ như vậy với quý vị.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã dành thời gian quý giá để mang đến những lời khuyên hữu ích về sức khỏe cho quý thính giả của SBS Việt ngữ ạ.
Cảm ơn SBS đã cho tôi cái dịp để nói những lời nhắn nhủ với đồng bào thân yêu của chúng ta, nhất là cộng đồng Việt Nam của mình, là những người đã bỏ xứ ra đi. Tôi rất là thương, tôi rất là mến và tôi muốn đem hết cái nhiệt tâm của tôi về để giúp đỡ cho đồng bào qua những cái hành nghề của tôi. Đó cũng là một cách để tôi tỏ cái lòng yêu nước và đồng thời giúp đỡ cho đồng bào.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.